Phân tán, an lạc. Hưng Đạo Vương ngồi trong tướng phủ nhìn ra ngoài trời mây trắng bay. Xã tắc thái bình, non sông không còn bóng giặc. Lòng ông thấy thảnh thơi, thư thái hơn. Đã đến lúc ông được nghỉ ngơi đôi chút. Mấy chục năm làm tướng, từng đánh những trận long trời lở đất mà tưởng như vừa chớp mắt. Từ thuở nhỏ, ông đã thích cung kiếm. Ông biết làm gì khi không được ra chiến trận. Nếu như đối đầu với Ô Mã Nhi, hắn bắt được hoặc ông tử trận. Không biết sự cuộc sẽ như thế nào. Nếu ông tử trận, ai sẽ là người thay thế ông? Đại Việt ra sao nếu không có ông? Làm tướng như đi cờ trên bàn. Đi đúng thì chiếm được đất, chiếm được thành. Đi sai thì mất đất, mất thành, mất đầu, thân bại danh liệt. Nhớ khi xưa, quan gia ra chức quốc công tiết chế cho ông, đặt gánh nặng non sông trên vai. Ông vừa mừng vừa lo. Cũng đến lúc nhà vua cùng triều đình tin tưởng ông, gạt tị hiểm xưa cũ. Kẻ có tài mà không được vùng vẫy tung hoành trong trời đất thì phí ở đời. Ông chờ cái ngày được nắm binh quyền, thống lĩnh toàn quân, mở mặt với đời. Nhưng ai biết được nỗi niềm của ông? Thượng hoàng, quan gia có tin ông không? Triều thần có tin ông không? Ông bao lần phải nói cứng, lấy tính mệnh ra làm bằng. Nếu như ông yếu mềm, không chịu được những gian lao ấy, không biết giờ đã ra sao. Ông mà mềm lòng thì ai còn dám đánh nữa. Người người trông đợi vào ông phải tự bấu vào ngực mình cho đau đớn, nuốt lo lắng run sợ. Ông nuôi chi lớn thì quyết không để kẻ khác thấy yếu mềm được. Triều đình trông cậy vào ông, tướng sĩ trông cậy vào ông. Nếu họ biết ông sườn lòng thì ai còn dũng khí mà đánh nữa. Ông phải làm gương cho kẻ khác. Đời chinh chiến của ông bao lần phải vắt óc tìm kế đối phó với giặc. Cũng bao lần bị chúng truy đuổi trong gang tấc, tưởng rằng không thoát đi được, nhưng mệnh ông còn lớn, xã tắc vẫn còn. Đã bao lúc ông thấy hoang mang, trận nào cũng thua, sức giặc như trẻ tre, quan quân chịu không thấu, phải chạy long đong chỗ này chỗ khác. Lập được trại thì giặc đến cướp trại, kiếm được lương thì giặc đến cướp lương, kinh thành mấy lần thất thủ. Người khiếp sợ muốn hàng giặc gần bằng người muốn đánh chúng. Thành lũy bị vỡ, triều đình phiêu tán, quan quân rối loạn. Máu chảy đầu rơi, lòng người mệt mỏi chán trường. Chỉ cần một lúc không vững là quân vỡ trận, không sao cứu vãn được nữa. Trận huyết chiến vừa qua, tướng sĩ đánh cho hà giận những ngày trốn chạy chui lùi. Chúng giết người của ông, chúng giết con của ông. Ông không giết chúng thì hà giận sao được. Quân xông lên ào ào khí thế. Ngày thường quân có lúc nhút nhát, mà khi xung trận thì hăng hái khác nào cọp vồ mồi. Giặc phải thất kinh khiếp vía. Ông là người gánh trên vai trọng nhiệm mà nhiều lúc phải bầm lòng. Khi thua trận mới buồn rầu chán nản làm sao. Thua vài trận thì được, nhưng thua mãi để mất nước, để giặc bắt vua. Ông sẽ là người phải chịu tội đầu tiên. Mất mát thì có, nhưng đại cục phải giữ. Lòng ông xiết âu lo lắng. Ông đã tính kỹ chưa? Liệu có thắng được chúng không? Nếu tan vỡ thì sẽ thế nào? Xương máu của con dân Đại Việt đổ xuống không thể để uổng. Một nước nhỏ như Đại Việt, nhưng ba lần bảy lượt đánh tan quân hung bạo là bởi vua tôi đồng lòng, anh em hòa mục, tướng sĩ như cha con, khoan thư sức dân làm kế sâu bền gốc. Bọn giặc thì gan bầm cay đắng, chúng không thấy nhục sao được, một nước nhỏ mà dám kiên cường chống chọi. Ông tự hỏi, đạo làm tướng như thế đã chọn chưa? Chọn người đã đúng thực tài mà đánh. Người giỏi thủy binh thì đánh thủy binh, người giỏi phục binh thì dùng phục binh, tướng khỏe thì làm tiên phong. Thâm trầm sâu sắc thì bày mưu tính kế. Người có công thì thưởng, kẻ có tội thì phạt. Kể như thế cũng không tủi với người xưa. Giặc nghe đến tên ông là phải khiếp sợ. Bọn nhu nhược yếu đuối thì vững tâm lại. Quân dũng mãnh thì thêm hăng hái. Kẻ làm tướng như thế đã được chưa? Hay còn điều gì sơ suất? Đạo làm tướng, ông đã nghiền ngẫm mà viết trong Vạn Kiếp Tông bí truyền thư, thỏa chí để lại cho đời. Quân tướng cứ theo binh pháp ấy mà nghiền ngẫm cho thực hiểu, lại tập cho thuần thục. Giặc có đến thì sẵn binh pháp ấy, quân mang ra đánh thì có gì mà không phá được. Nhân Huệ Vương viết lời tựa. Ngẫm cũng thấy hài lòng. Người ấy có tài mà hiểu binh pháp, quân sĩ nên học lấy cái cốt lõi để thực hành. Không làm, không tập thì sao lên tướng giỏi quân mạnh được. Không những đối phó với giặc bây giờ mà còn mưu nghiệp cho muôn đời sau. Khi ông khuất núi, liệu còn ai nghiền ngẫm những điều ông viết nữa không? An Sinh Vương, con không thực hiện được di nguyện của cha, nhưng con cháu của cha đều là những võ tướng oanh liệt, là giường cột của đất nước, làm cho đất nước yên bình, muôn dân no ấm. Mong cha hiểu lòng người mà không trách con. việc nước, việc nhà, con phải gánh vác. Xã tắc, con phải đặt lên trước đã. Có đứa nghịch tử không hiểu, con đã mắng chửi cho kiệt cùng. Vinh hiển cho xã tắc, cũng là vinh hiển cho dòng họ nhà ta. Cha đừng trách con, đừng oán giận thêm. Dù sao chuyện đã qua lâu rồi, thù oán mãi cũng không mang lại điều gì. Võ công anh liệt này, con dâng lên cha để tỏ lòng hiếu tới bậc tiên tổ. Xin cha chứng giám cho con mà yên lòng nơi chín suối. Thưa cha, giặc đã bị bà ê chề, kẻ hiếu chiến Hốt Tất Liệt đã chết, Thoát Hoan bị đầy ải, nhà Nguyên còn lục đục. Chúng con muốn đánh nữa cũng chưa cất cân ngoay được. Con đã làm cho chúng ăn không ngon, ngủ không yên. Con đã làm cho chúng không khinh thường chúng ta được. Làm được thế lẽ nào không phải là điều lớn thưa cha? Con đã đánh bại được lũ Mông Thát hung dữ. Cha thấy con làm được như thế có mừng không? Yên lặng. Hưng Đạo Viên lòng bồi hồi nghĩ ngợi. Tướng sĩ của ông đã được nghỉ ngơi. Người tử trận được chôn cất. Mọi việc dặn dò ông đã làm xong. Công việc triều đình lo lắng thế cũng chu tất. Người cô quả được vỗ về. Phòng nếu có giặc xâm phạm, lòng người còn có chỗ hăng hái mà giết giặc. Quân có mạnh thì tướng mới có danh phận được. Mọi việc cắt đặt như thế đã gọi là chu đáo chưa? Còn sau nữa, khi giặc lại mạnh lên, ông mất đi, lũ giặc có sang xâm phạm nữa không? Lũ chúng ấy tham tàn độc ác, không thể không phòng bị được. Nhưng quân còn nhiều tướng sĩ giỏi, lại từng quen với việc chiến trận mà cáng đáng, ông cũng thấy yên lòng. Non sông này sao để rơi vào lũ tay cường bạo được? Ông đã dặn dò quan gia, đối đãi với tướng sĩ lòng thành thì không việc gì không làm được. Có tướng tài, dân chúng no đủ thái bình thì không lo giặc xâm phạm mà không đánh nổi. Chỉ sợ không dựa vào dân chúng, không dựa vào quân sĩ mà tự ý mình thì tất có ngày dẫn đến họa diệt vong. Khi về già, ông muốn về đất của An Sinh Vương. Dù sao, ông vẫn thấy có lỗi với người. Ông muốn về đất cũ của cha, hỏa thiêu thân xác, đưa cho vào ống đồng, chôn trong vườn an lạc. Ông về với cha để hiếu kính người. Lũ nghịch tặc muốn phạm đến ông cũng không biết đâu mà tìm. Cả đời ông chinh chiến muôn nơi, ngày về với tổ tiên mà vui vầy cho thỏa. Ông ở đất cha mà gặp tiên tổ của mình. Ông về với An Sinh đây, người ở đó, cha hãy đón con về. Đêm cuối cùng ở Ngoạ Vân. Những ghi chú về Am Ngoạ Vân. 1. Am Ngoạ Vân nằm trên núi Vây Rồng, thuộc cánh cung Đông Triều, địa phận xã Bình Khê, huyện Đông Triều. Theo các ghi chép Phật giáo thì Ngoạ Vân là nơi vua Trần Nhân Tông, tổ sư thứ nhất của dòng thiền Trúc Lâm Viên Tịch, nằm ở độ cao hơn 500 mét so với mực nước biển. Ngoạ Vân có thảm thực vật phong phú, bao phủ, nhiều nhất là các loại trúc rừng. Trên núi có mây trắng che quanh năm. 2. Những kiến trúc hiện thời ở khu vực Ngoạ Vân chỉ còn là phế tích. Một am thờ sơn thần dựng lại trên nền cũ có tên Thiên Sơn Từ. Một tịnh am ghi Ngoạ Vân Am. Tháp đá có đặt bài vị vua Trần. Một bia lớn khắc hai mặt đã bị kẻ gian đập vỡ vì nghi có vàng bên trong. Một kiến trúc vòm bị mất phần mái. Một số hàng đá xây bó vỉa, ngói mũi hài, ngói mũi lá, gạch vồ, đá kê chân cột, voi đá, ngựa đá. 3. Không xa địa điểm Ngoạ Vân là chùa Quỳnh Lâm, nơi có pho tượng Di Lặc bằng đồng, đứng đầu trong An Nam tứ đại khí xưa kia của Đại Việt. Đền An Sinh thờ bát vị hoàng đế, quần thể lăng mộ các vua Trần, trong đó có một lăng mộ đang nằm giữa hồ Thủy Lợi. 4. Đường đến Ngoạ Vân còn chưa có đường chính, phải đi qua rừng trúc và các điểm có tên như Đập Chạy Lốc, Suối Phủ Am Trà, Tàn Lọng, Đô Kiệu, Thông Đàn, Đá Trồng, có chỗ phải lội qua suối rừng. Cờ thiên địa phất thì tiến, cờ tứ định thì đi thong thả, cờ ngũ hành thì đi nhanh, cờ lục hợp thì thổi cơm. Chiến trận. Đêm mịt mùng trên đỉnh Ngoạ Vân. Đã 4 ngày mưa gió, gầm gào, rên xiết. Đức Phật Hoàng trở dậy. Gió quất vào mạng sườn thảo am từng đợt. Cột cái, cột quân, rui mè, lốc ngói vặn mình co rút, chống đỡ. Gió mạnh như chưa quật nát nghiến xéo tất được. Vách gỗ kêu vặn răng rắc. Gió muốn nhổ bật thảo am, quấn thốc lên trời. Nhưng 4 thân cột cái làm bằng gỗ lim chôn sâu dưới đất, mút chặt thiên thít, không chịu nhúc nhích. Thảo am lừng lững, chống lại từng đợt gió xoáy. Người hướng mặt về đông. Giọt sáng leo lét của đèn hạnh muốn tắt hút vì gió mạnh. Trời đặc như hũ nút. Gió gào sầu oán, khóc lóc. Tiếng vượn kêu nghe thảm quá. Như người hát khúc ai não, đưa cố nhân về đất cũ. Thiên địa đang chơi khúc nhạc bi hùng, đưa những chiến binh từ trận về cố quốc. Ta muốn ra ngoài trông thấy những cảnh trí dữ dội này. Thị giả Pháp Không dựa vào góc thảo am thưa rằng, mấy hôm liền trời đất tối om vần vũ, không biết định liệu thế nào. Xin Tôn Đức đừng ra ngoài kẻo gió máy không ngờ hết được. Ngày này trời thường gió buốt, đêm nay bỗng gió lốc mưa táp, trời đất thất thường khó đoán trước. Nhân Tâm nhìn lặng vào khoảng không chốc lát. Người có nghe thấy tiếng gió hú không? Ta nhiều năm trốn yên thâm chưa từng nghe thấy tiếng gió như thế. Cây đào núi gầy gò đứng co ro, sần sùi mấu trơ trọi. Gió đã tuốt hết lá rồi phải không? Tiếng hú như tiếng giặc thát bị đâm ọc máu trên dòng Bạch Đằng. Tiếng kêu dữ lắm, thảm thiết. Tiếng người kêu than trước khi chết không khi nào dễ chịu cả. Tôn Đức dướn người, bàn tay tì trên sàn gỗ. Huyết mặt chảy dần giật nơi thái dương. Những ngón tay khô dài, xòe rộng, tì miết trên mặt gỗ. Ánh lửa bập bùng. Pháp Không định đỡ Thượng Hoàng ra, ngài gạt ra. Nói cảnh trí bên ngoài đi, ngươi có nhìn thấy đám mây không? Từ ban chiều, mây đã cuộn một mối ngờ ghê rợn. Chúng muốn lút cả xuống mặt đất, trùm lên rừng già, cây cỏ, bò vào trong các ngóc ngách. Trườn ngoài, luồn lách khắp thảo am. Mây đen vẽ ra những đầu rồng đầu hổ, binh tướng nhà trời. Tất cả như muốn cúi đầu xuống thảo am. Ta thấy mây mờ lắm. Chiến trận năm xưa. Sông Tam Chỉ, quân ta rút về xứ Thanh, thủy chiến. Giặc thát hai mặt Nam Bắc giáp công vũ bão, khóa chặt, hòng bắt sống vua Trần. Bao nhiêu tướng sĩ vì ta và Thượng Hoàng mà tổn mạng. Lòng người chút nao núng, biết có thoát hiểm trong gang tất. Tiên tổ có độ trì, ta cũng có lúc mềm lòng, lưỡng lự nên hòa hay đánh. Để cho giặc chói, giữ cho xã tắc khỏi bị dày xéo. Giặc đã đuổi rút phía sau, sát khí ngùn ngụt. Quyết chiến, người cầm lái vẫn bình tĩnh quạt những mái chèo chắc nịch, phăm phăm tới. Thuyền lút vào chỗ lau sậy kín đáo, chỉ cần lỏng tay một chút, thuyền sẽ không thể nào lọt vào được chỗ quặt gấp ấy, hoặc mũi thuyền loay hoay chồng ra là mồi cho quân thù. Những khi giáp danh sống chết, mới biết mạng người là thế nào. Trận Bạch Đằng, đằng đông nổi lên những quần đỏ dữ dội, chói sáng, màu đỏ bi hùng, màu đỏ thảm khốc. Nước sông cuồn cuộn dâng, cuốn lốc, hút nước xoáy kéo rút, kêu ồng ọc như tiếng châu rừng bị chọc tiết. Ta cùng Thượng Hoàng ra gươm đốc chiến, dồn binh giặc về sông Bạch Đằng, cho đại quân ta tiêu diệt. Nguyễn Khoái nhận nhiệm vụ đánh tiên phong dụ địch. Đại quân của Hưng Đạo Vương đang xuôi dòng Hóa Giang quặt vào Bạch Đằng, chặn đường tiến ra biển. Tiếng kêu của giặc thát bị đâm hộc máu. Máu tanh sùi bọt, đàn cá dữ không dám bơi lên nuốt máu. Huyết người không phải thứ dễ uống được. Chống trận từng hồi giết sóng, quân sĩ hô vang như sấm, tên bay như mũi rừng hung dữ, kiếm sắc vung lên như múa, giáo nhọn tua tủa, sấm sét nổi rền. Sát, sát, tinh kỷ gió giật như quất, quân chạy hàng ngang, quân chạy hàng dọc, quân quay tròn, quân xé nhỏ, quân từ dưới đất chui lên, quân từ trên trời rơi xuống, tiếng thét xé họng, lũ giặc hoang mang không biết quân binh đổ ra từ đâu. Hỗn chiến, máu giặc thát, máu quân Trần tới đẫm cờ chiến. Thuyền lớn xô vào nhau đắm gãy, mũi gỗ lim nhọn hoắt bọc sắt dàn trận răng bẫy quân thù. Quân giặc thát cao lớn, mặt bạnh hổ mang, lông mày xích ngược, dữ tợn la lỗi, dãy giụa. Chém giết vung tay không tiếc, quân hai bên bờ giáp công trồi lên trụt xuống, tên bắn như mưa, giặc liều chết mở đường máu, giáo nhọn quây chặt, đánh bật xuống, bè lửa thả xuống đốt cháy những chiến thuyền đang vùng vẫy. Lệnh ban xuống, những kẻ đầu hàng được tha mạng để giữ hòa khí sau này. Từng đống giặc chói giật cánh khỉ, trùng trục hàng ngàn tên. Thăng Long đã mấy lần thất thủ, quân thần phải rời bỏ kinh thành, tông miếu tổ tiên bị đào bới, uất ức dồn nén căm thù tột độ. Trận chiến cuối cùng như bát nước tràn, binh sĩ bị mất hết gia quyến xông lên chém giết khôn cùng. Một người địch chục người địch trăm người địch vạn người, nỗi đau không kìm được nữa. Bắt sống được tướng giặc, ta sẽ đem về Chiêu Lăng làm lễ hiến phủ. Thắng trận vang lừng, bọn giặc cướp kinh hãi không dám đưa quân sang lần nữa. Nhưng ba tiến sĩ tử trận, máu quân thù, quân ta chảy thành sông. Qua vùng chiến địa, vẫn ngửi thấy mùi xác người chết thối. Chiến công nào chẳng có bùn và máu, trận chiến nào chẳng vây máu binh sĩ. Quân giặc cùng đường đâm chém man rợ, chiến binh không đầu vẫn vung kiếm trước khi ngã gục. Dòng máu nóng phun lên từ cổ họng sùng sục như nước sôi mùa lũ. Tiếng người khóc thét, sợ hãi, giận dữ, rên xiết đau đớn, uất ức, câm lặng, như tiếng gió thét mấy ngày qua. Xa trường đẫm máu, nỗi đau tràn mãi không sao xóa khỏi. Tiếng vượn hú nghe như tiếng quân thù lúc hấp hối. Bao chiến binh vì xã tắc mà từ trận. Sợ rằng nhiều quá mà không lo cho hết. Có người còn trách móc vì quên lãng. Ta ở gần họ lắm rồi. Những chiến binh kiêu dũng của Đại Việt, những cánh tay vẫy gọi, nhưng cánh tay nhỏ quá, tiếng kêu cứu cứ yếu dần. Ta có kịp đến chăng? Tiếng nước suối sôi sùng sục, hay tiếng ngựa chiến dẫm chân giận dữ dưới dòng thác chảy tràn dưới chân ngọa vân mùa lũ? Gió thổi đau đớn, quay cuồng như đêm nay. Đêm nay là đêm cuối cùng. Ta muốn nhìn xem quang cảnh bên ngoài. Tối quá, chẳng thấy gì cả. Đêm nay, giông bão ngập tràn, mưa trời trút cả lòng mình xuống đất. Thao thức. Gió. Gió từ phương Nam thổi đến, quay quật, xoay vòng, van vỉ, dằn vặt, xé nát từng thảm rừng trúc. Phương Nam. Ta đã thân hành đến đó, khất thực cả tháng trời trong thành Trà Bàn của nước Chiêm Thành. Người Chiêm Thành khác trăng dân Đại Việt, trải qua binh đao chống giặc Thát, đau đớn, vui mừng. Dân cày đâu cũng giống nhau. Ta đã hứa gả công chúa Huyền Trân cho Chế Mân cũng vì cảm động ân cần tiếp đón, cũng là muốn xây mối bang giao bền chặt với láng giềng. Lời của bậc quân vương nặng như núi, không làm không được. Ta có lầm chăng? Công chúa phải ưng lòng, vâng sứ mệnh của vương huynh và phụ hoàng. Huyền Trân là công chúa duy nhất của ta. Triều thần trách móc. Có người còn ví việc ta gả Huyền Trân cho Chế Mân khác chi việc nàng chiêu quân đi cống hung nô. Có ai hiểu được nỗi lòng của ta? Lòng người cha trăn trở, lo âu vì mệnh nước, vì gia quyến. Phong tục mỗi phương mỗi khác. Công chúa có yên lòng làm dâu nước người, trí não hướng về đất Bắc. Ngẫm cho cùng, phận nữ nhi hy sinh vì xã tắc đã từng. Công chúa An Tư phải gả cho Thoát Hoan để hòa hoãn với giặc, nhẫn nhịn biết mấy. Nữ vương Chiêu Hoàng nhường ngôi cho thái tổ. Đức hy sinh, thiệt thòi còn gì lớn hơn nữa. Các cung nữ đã vì ta mà chẫm mình dưới suối Yên Tử, còn gì cảm động hơn. Con gái ta không một lời oán thán, chữ hiếu nào sánh bằng. Nữ nhi cũng có khi là bậc anh hùng. Người nhíu hàng chân mày bạc trắng, bàn tay buông trên mặt sàn, tỉ mạnh xuống mặt gỗ. Cánh tay gồng lên, khí huyết dồn lên chi não. Những nếp nhăn co vào, giãn ra như sóng táp. Vũ trụ đang bị hút chụt vào thảo am, giữa núi rừng đen đặc. Pháp Không khiếp sợ nhìn Thượng Hoàng. Những cơn sóng đang chảy qua trong lòng ngài. Sóng chạy giật từ đỉnh Thái Dương, lan truyền sang huyệt Ấn Đường, lõm sâu ở chân mày, tỏa xuống lưỡng quyền, tụ dưới nhân trung, nuốt mạnh trong yết hầu. Nín thở một khắc, rung chuyển toàn thân, rồi lại tuần hoàn ngược lại. Dòng bão đang nổ ra trong khoảnh khắc nhỏ của đời người. Trên mặt Đức Phật, bể khổ, hoan lạc đang cuộn lại, quấn quyết, quay vòng, tì nén, đan xiết vào nhau, bung ra dữ dội. Chưa bao giờ người đệ tử trung thành thấy những chuyển vận ghê gớm trong lòng pháp chủ. Ngài vận khí huyết, hai tay rung lên, dòng máu đỏ chảy vần vũ trong đó. Trời cồn cào vặn vã, không phải cuồng phong, nhưng đau nhức xé ruột. Công chúa Huyền Trân theo chồng về Chiêm Thành, sinh lễ là Châu Ô Châu Rí, vùng đất ít hầu phương Nam đã thuộc về Đại Việt. Bờ cõi được mở rộng, nhưng công chúa sống một đời xa lạ, sự hy sinh có đáng. Huyền Trân là con gái duy nhất của ta, đem gả cho Chế Mân cũng vì xây dựng lợi ích cho Đại Việt. Ý ta có chống được thiên định. Vua Ân Tước Chiêm Thành mất. Theo phong tục, Huyền Trân phải lên giàn thiêu cùng chồng. Lòng ta như lửa đốt. Ngày con gái ta bị thiêu cháy cũng là lúc thể xác ta tan rã từng mảnh. Người cha nào nỡ nhìn con gái mình lên giàn hỏa thiêu như thế? Khi An Tư phải gả cho Thoát Hoan làm kệ hoán binh, bao nhiêu người thương xót khóc than, lòng đau như cắt. Nhưng có cách nào để cứu quân dân Đại Việt trì hoãn thêm được vài ngày khỏi bị truy đuổi, thảm diệt? Có cơ hồi hoàn lực lượng. Người đời trách ta không thấy tấm gương tẩy liếp. Có bao nhiêu người hiểu được lòng ta? Huyền Trân trở về, vui mừng như lòng ta quặn thắt. Tóc trên đầu đã bạc thêm mấy phần. Chuyện giữa Khắc Trung và Huyền Trân ta không tra xét. Công chúa đã yên bình trở về, thế là thỏa lòng rồi. Cha con gặp nhau buồn vui khôn xiết, ta còn mong gì hơn nữa. Gió thấp, gió bốt dồn dập quay quắt, nhưng thổi cuồng, quất vào chỗ sâu xa nhất của lòng người. Cây rừng phần nhiều đã buông tuồng sau những đợt gió dữ, run rẩy chờ hơi ấm quay về. Chỉ những loài cây vững chãi nhất, cứng cáp nhất còn kiêu hãnh, can trường đứng thẳng dậy, vươn thẳng lên trời, cho dù cuồng phong đã tuốt tướp lá, thân cây rớm máu. Cơ thể chi chít những vệt nhựa tứa dãi khô thẫm lại. Lớp vỏ già căng rộp mình, vặn cong, rơi xuống mặt đất. Nước vội cuốn đi. Chị gái ta ốm nặng, đòi gặp lần cuối. Phút sắp lâm chung nào chẳng cảm động. Thiên Thụy đã vì Trần Khánh Dư mà tổn danh. Ai hiểu được lòng nữ nhi thường tình. Ta đã dặn dò. Chị nếu tới thời tự đi, gặp cõi âm có việc hỏi gì cứ trả lời. Xin đợi một chút, em tôi là Trúc Lâm đại sĩ sẽ đến. Gió nhạt dần, Đức Nhân Tông lòng người, thả tay xuống chòm gối. Ngài nhìn về hướng Bắc. Trùng đồng sáng tỏ, ánh lửa giữa đêm như thiêu đốt. Những cảnh dữ dội ngoài kia, đám vượn khỉ kêu khóc vì sợ gió bão. Ai hiểu được lòng ta? Những người thân thích của ta, môn nhân Trúc Lâm. Ta đi rồi, họ có thương xót thực lòng. Ta đâu dám nghi ngờ. Bồn chồn, tiếng gà gáy sớm. Pháp không khơi thêm bức đèn, phòng lửa tàn. Điều ngự nét mặt bình yên, phẳng lặng sau cơn giông bão. Ánh mắt ngài đang thấu vào cõi xa xôi, xuyên qua màn đêm, nhập vào cõi hư vô tận cùng. Ánh lửa từ nghìn xa chập trùng tràn về, cảnh tượng lạ kỳ. Luồng khí sáng từ trong thảo am ngọa vân bỗng cựa quậy, thoát ra khỏi tường vách chật hẹp, tỏa ra bốn phương trời, mười phương đất, rực sáng như muốn thiêu đốt lần cuối. Ánh sáng ngụt mạnh, bốc như hỏa lò, căng đượm, nóng rực, rát bỏng mặt người. Một sức nặng ngàn cân từ thảo am ngọa vân đang rời khỏi mặt đất, chậm chậm, yên bình, hướng thẳng lên trời. Pháp không siết mạnh hai bàn tay vào nhau hỏi khẽ. Bảo sái đang đi xem những chỗ để kinh sách dưới thông đàn, đề phòng mưa gió làm ướt hỏng, một chốc sẽ quay lại. Tôn Đức có nỗi lòng, có muốn sai bảo điều gì chăng? Tiếng người đáp lại nghe như gió thoảng. Bữa trước, hai vị tỳ kheo Tử Danh và Hoàn Trung dìu ta lên đây. Họ muốn ở lại, nhưng ta không giữ. Ta bảo họ việc sinh tử không thể xem thường, cũng không cần ồn á. Ta đang chờ thôi. Điều ngự nghiêng mình. Trời đất chuyển vận. Những đợt gió day dứt, quấn xiết bắt đầu giạt giụa, rình rang, im lịm rồi tắt hẳn. Trời quang đãng, sáng rực lên. Giữa đêm, không khí thoáng rộng lạ thường. Pháp chủ mở rộng đôi bàn tay cho khí mát tràn vào. Ta chắc không phải đợi lâu, cũng chẳng vội gì. Ngày của ta đã định, càn khôn đang chuyển mình. Rừng ngọa vân yên lặng như ngày ta mới đến đây. Thảm trúc vẫn tươi tốt rì rào. Tiếng nước chảy dưới khe, nghe rõ và trong quá. Tiếng của đất trời, của rừng xanh, của muông thú quây quần, tiếng của lòng ta. Một vệt sáng, chói rực trên trời. Bảo sái quay lại, thấy Pháp Không đang túc phục bên Thượng Hoàng, nhìn nhau bồn chồn. Trời yên gió rồi phải không? Dạ, trời lặng, sáng bừng lên. Giờ này là giờ gì? Dạ thưa, giờ hợi. Chưa đến giờ của ta. Phía trời bắc, một vì tinh tú sáng rực chụt xuống. Tiếng vượn kêu khóc ngừng bặt. Lá cây thôi chút. Vũ trụ yên lặng. Sức nặng đang tút sâu xuống đỉnh ngọa vân như dòng thác ánh sáng. Đức Nhân Tông gật đầu, vẻ mặt thanh thản. Chùa kế bên, môn nhân bỗng vung búa đánh một tiếng chuông ngân. Âm thanh rền, trầm, tỏa sung bốn bề. Tiếng chuông đập vào vách thảo am, phả ra khoảng lặng mênh mang, đổ tràn xuống thung lũng, tràn ngập khắp cây cối, muông thú, hoa lá, chạy rung trên mặt đất, lọt vào khe sâu, suối nước, vọng tưởng trong lòng Pháp chủ Trúc Lâm. Kẻ tu hành thì sướng sao được. Khi ta rời bỏ vương quyền vào chốn thâm sơn cùng cốc, đã có người bảo sau lưng rằng lão ấy vốn ham hư danh, muốn được ngang hàng với thái tử Đất Đạt Đa ở nước Ấn xa xôi. Làm gì phải nhọc công đến nơi cùng cốc. Khó nhọc ai nấy thấy từ đầu. Ta vốn là bậc quân vương. Những ngày đầu tu tập chay tịnh, khổ luyện không phải là không có lúc nhọc người. Tương một hũ, cà một lọ, rừng rú âm u, rau rừng thay cho mỹ vị, tiếng muôn thú thay cho đàn địch. Ta đâu than phiền hối tiếc. Ta viết Sơn Phòng Mạn Hứng để tỏ nỗi niềm. Ai buộc mà đi giải thoát tìm, không phàm sao phải kiếm thần tiên. Vượn mòn ngựa mỏi ta già phải, như cũ am mây một sập thiền. Phải trái tâm theo hoa sớm rơi, lợi danh dòng lạnh mưa đêm rồi. Hoa tàn mưa tạnh non im ắng, một tiếng chim kêu xuân hết thôi. Tôn Đức ngồi thế thiền, giữ cho lưng thẳng thắn, thấy mình nhẹ bỗng như lông vũ chim thiên tước. Hai đệ tử túc phục, pháp không tay đan xiết vào nhau, suy tư cực độ. Bảo sái bình lặng như nước hồ thu, sóng cồn chuyển dội từ đáy. Con muỗi rừng bấu vào mu bàn tay, bảo sái phẩy tay, muỗi bay vọt lên, tiếng vo ve giận dữ. Pháp không giật mình, bảo sái bấm nhẹ vào tay. Đừng để ý những chuyện ấy. Trời bỗng sáng rực lên. Chừng ấy người thôi, những người theo ta, họ có thực lòng hay chỉ theo danh một ông hoàng mà mưu danh Phật Pháp? Lòng người khó lường, biết ai là chân thật. Ta có nghi ngờ chăng? Đức tin của ta đặt đúng chỗ chăng? Hai bàn tay úp rồi lại mở ra. Đời người như hai bàn tay thôi. Đệ tử cũng như hai bàn tay ta, ngón ngắn, ngón dài. Một ngôi sao sáng rực trôi vào đêm mịt mùng. Tôn Đức quay sang. Có thấy gì không? Thưa, một ngôi sao đáp hạ về nam. Có điểm lạ chăng? Khi đệ tử lên Ngọa Vân, qua suối Doanh, thấy nước dâng cao đến mấy trượng. Đức Nhân Tông bỗng nói to lên. Ta biết được ta. Người hãy nghỉ đi một chốc. Đừng lo lắng nhiều nữa. Điều tất yếu đến sẽ đến. Nhân Tông yên lặng, mường tượng những việc xung quanh. Trước mặt ngài nổi lên một đài sen giống như thiếu thời nằm mộng trong chùa Tư Phúc. Giấc mộng khi xưa đã rất gần. Đài sen vươn dần lên khỏi mặt nước. Cánh sen hồng đậm, hoa sen xếp dày từng lớp. Hoa sen của ngày khai mãn. Đài sen đang mở ra đợi một người lên ngồi ở trên ấy. Ngày của ta đã đến. Chiếc lá rừng giật mình rơi tạt ngay dưới chân Thượng Hoàng. Người ta nhẹ đi. Đến giờ định rồi chăng? Phật Pháp có ngày hưng thịnh, có ngày suy vi. Ta truyền lại y bát cho Pháp Loa. Tất nhiên trong lòng có điều khó nói. Phật Pháp cao cả, chí người có hạn. Làm sao để việc Hoàng Pháp còn mãi về sau không bao giờ dứt? Chim hồng hộc bay cao mãi cũng phải dừng cánh nghỉ ngơi. Thái Tổ đã từng dứt Hoàng Bào về Yên Tử học làm Phật. Quốc sư Trúc Lâm thưa rằng, trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm. Tâm lặng lẽ và sáng suốt, đó chính là Phật. Nhưng bắt đầu thế nào? Ta xác lập được chí hướng của mình, nếu không thành công cốc. Ta từng dạy đệ tử rằng, Pháp tức là tính, Phật tức là tâm. Tính nào chẳng phải là Pháp, tính nào chẳng phải là Phật. Tức tâm, tức Phật, tức tâm, tức Pháp. Pháp vốn chẳng Pháp. Tức Pháp, tức tâm. Tâm vốn chẳng tâm. Tức tâm, tức Pháp. Ta độ cho mấy nghìn người. Như thế đã gọi là mãn nguyện chưa? Đệ tử thông hiểu Phật Pháp hay còn mải mê hư vị hão huyền? Đến khi đi tìm ra huyền diệu thì không còn gì là sức lực nữa. Đường đi trong gai, biết đâu là chỗ trú thân yên lành được. Hãy thắp một nén hương thơm cung kính. Niêm hương. Hương là bằng rễ bài mọc dưới chân Yên Tử, đốt đượm và thơm quá. Mùi hương cho trí não thanh tịnh, hương thơm bay khắp chốn cùng. Một nén hương này khói lành thơm phức, khí tốt bay lên, ngưng đọng năm phần pháp thân, biến mười phương lễ diệu. Một nén hương này, nướng cũng không chín, đốt cũng không cháy, gõ vào không mở, kéo lại không đến. Ngó trộm thì con người khô kiệt, ngửi thì cửa não tách đôi. Có ai dõi theo ta không? Chẳng ai cả. Ta xuất gia tu hành, nhưng vẫn là bậc quân vương. Người để e dè, kiêng nể. Ta tự mình nghiêm cẩn với mình thôi. Cũng có lúc không khỏi trông thấy những miếng thịt gà, bát canh cá chép. Nếu ta lén ăn thì ai dám nói điều gì? Nhưng ta giữ mình cho chính ta. Mâm cao cỗ đầy, nhưng lòng người đâu thèm muốn. Những bài học kinh pháp đầu tiên là của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Nhưng thấy thượng sĩ sống rất thế tục, ta sinh ra ngờ vực, bèn giả bộ ngây thơ lén hỏi. Chúng sinh quen nghiệp uống rượu, ăn thịt, thì làm sao tránh được tội báo? Thượng sĩ giải rõ. Giá như có người đứng quay lưng lại, bỗng nhà vua đi qua sau lưng. Người kia bất ngờ ném một vật gì đó trúng nhà vua. Người ấy có sợ chăng? Vua có giận chăng? Như vậy phải biết, hai việc không liên quan gì tới nhau. Ta có làm được như ngài. Ta đã là vị chân chủ. Làm thế e phiền lòng. Các đệ tử không yên chí mà tu hành được. Nhưng chuyện đó qua lâu rồi, ta đâu phải bận tâm nữa. Nửa đêm, mây gió ngừng bặt, không gian khoáng đạt, mát lộng. Tiếng vượn hú não dứt hẳn, trời đã qua cơn vận mình ghê gớm. Đằng đông, một ngôi sao sáng rực đang đốt cháy lần cuối. Đức Phật Hoàng cố ngồi dậy nhưng không nổi. Bảo sái muốn giúp nhưng ngài bảo, đã không được thì thôi, đừng níu giữ. Bây giờ là giờ gì? Thưa giờ Tí. Điều ngự hé môi, tiếng nhỏ, mỏng như gió, đôi mắt bình thản yên bình. Đây là giờ ta đi. Lặng ngắt, nghe thấy cả tiếng thở của rừng già nén lại. Suột soạt, rì rầm, râm ri. Người đệ tử trung thành không một giây chớp mắt. Thưa Tôn Đức đi đâu? Không có tiếng trả lời, pháp chủ đang nhập dần vào cõi hư không. Người nghe bài kệ của ta đây. Dạ, đã sẵn nghiên bút. Pháp chủ đọc chậm rãi. Mọi pháp đều không sinh, mọi pháp đều không diệt. Nếu hiểu được như vậy, Phật hiện ra trước mắt, không đến cũng không đi. Bảo sái hỏi khẽ. Nếu không sinh, không diệt thì thế nào? Tài người điếc rồi chăng? Nói xong, ngài nằm thế sư tử, lặng lẽ ra đi. Trên đỉnh Ngọa Vân, mưa bắt đầu tuôn rạt, gió rừng gào thét tiễn đưa Tôn Đức về nơi cõi Niết Bàn. Đó là đêm mùng 1 tháng 11 năm Mậu Thân 1308, cách đây vừa tròn 7 thế kỷ.